Rồi sao nữa? Đổ, đổ nhơn, thanh nhãn tại, vấn lộn, bạch con đầu. Đổ tức là xem á, có nghĩa là mắt xanh, xem người thới cái kỹ xưa người ta dịch vậy đó. Rồi sao nữa? Mây trắng hỏi đường qua. Nhưng mà ở đây á, chữ nè, vấn lộ bạch văn đầu á, chữ đầu ở đây á, nó đặt sau danh từ là tiếng điểm, không cần dịch. Mà ở đây có ý nghĩa rất là sâu, có nghĩa là tôi coi một cái tích rất là lâu, tương truyền rằng có một vị đạo sĩ này pháp thuật rất là cao cường. Mà hay cái một điểm là chẳng hạn như trên đường đi á, ông gặp một cái người nào mà hiền thiện á, có tâm từ á, là con mắt ông á, nó đổi được cái màu xanh, xanh mà giống như nước biếc vậy. Ông nhìn chẳng hạn như ông nhìn ông thầy nào đó đi, ông biết ông thầy này có tu thì mắt ông nó nổi màu xanh. Mà ông nhìn mình á, mà tối mình ngủ gục không, mình chịu tu á, ăn uống ngủ nghỉ không á, là mắt ông đục ngầu lên, biết mẹ có tu. Có nghĩa là bữa nào mời ông vào đây khám phá mới được, phải không? Bữa nào kêu thầy trụ trì á, qua Trung Quốc mời ông còn sống không biết. Nếu còn sống mời qua đây, khỏi cần mình trình kiến giải hết á, bắt đại chúng đứng xếp hàng ra cho ông nhìn. Ông nhìn mà người nào mắt xanh được vô, còn người nào mắt đục là cho nhập thất, phải không? Mắt là đục là cho nhập thất đó. Rồi ở dân gian thường thường ta nói á, thường ta nói như thế này nè, chẳng hạn như một người khác phái nhìn người kia thường thường gọi là lọt mắt xanh á, đó, lọt vào mắt xanh được. Nhưng mà trong nhà thiền cũng có cái từ lọt vào mắt xanh, có nghĩa là đổ nhơn thanh nhãn tại, có nghĩa là một người này, cái nghĩa là Bố Đại Hòa Thượng này trên đường đi ông tìm cái người nào có cái tâm hướng thượng về Phật quả để mà ông truyền đạt về kinh nghiệm của ông, giống như Tổ Đạt Ma mà phải chờ Tổ Huệ Khả 9 năm. Cái này thấy điểm đó, có nghĩa là mắt xanh xem người thới, có nghĩa là để tìm cái người này, mắt xanh là để theo cái người này, chờ đợi người này đúng nhân, đúng duyên, đúng quả, đúng thời, để truyền đạt cái kinh nghiệm thiền cho người này, để mà dìu dắt cái đàn hậu tấn sau này, là đổ nhơn thanh nhãn tại. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngũ tổ chờ ai? Hả? Ngũ tổ phải chờ lục tổ Huệ Năng để mà truyền lại cái y bát này. Có nghĩa là mắt xanh là mắt xanh cái chỗ đó. Rồi sao nữa? Vấn lộ bạch văn đầu. Thì đây quý thầy thấy nè, vấn lộ bạch văn đầu có nghĩa là vấn lộ, vấn là gì? Vấn là hỏi, lộ là gì? Hả? Ở đây có nghĩa là ngài nhắm nè, vấn lộ bạch văn đầu có nghĩa là hỏi con đường nào, hỏi con đường nào mà đi đến nước bạn, chứ không phải gọi là mắt xanh xem người thới, mây trắng hỏi đường qua. Cái đó là đúng, nhưng mà cái còn cái nghĩa sâu hơn nữa là hỏi con đường nào chúng ta đi đến nước bạn. Có nghĩa là tự thân ngài nói cho ngài, mà chính là nhắc nhở cho mình là hỏi con đường nào đi đến nước bạn. Thì đây trong thiền hội cái ghi lại á, có một thiền khách đến hỏi ngài truyền phong á, là trong kinh Lăng Nghiêm có câu thạch phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, xin hỏi đầu đường ở chỗ nào. Có nghĩa là mười phương chư Phật á, mười phương chư Phật có nghĩa là bạc già phạm tiếng Phạn dịch ra là Đức Phật Thế Tôn. Bây giờ mười phương chư Phật á, chỉ có một con đường vào niết bàn thôi, xin hỏi con đường nó đi bằng con đường nào. Quý nghĩa một hôm có ông Tăng đến hỏi mình nè, bạch thầy, con nghe nói là mười phương chư Phật chỉ có một cửa tập nhất vô nhị vào con đường niết bàn này, xin hỏi thầy con đường vào niết bàn là con đường nào. Thì lúc này á, hòa thượng truyền phong làm gì? Cầm cây gậy lên. Con đường này, quý thầy thấy con đường đó không? Có nghĩa là cầm cây gậy lên, gạch ngang qua cái con đường này nè, con đường này chỉ cho gì? Tức là muốn vào con đường niết bàn là gọi là gì, biết không? Gọi là kiến sắc mà minh tâm, có nghĩa là thấy sắc mà suốt được cái bản tâm của mình. Cái quý thầy nghe như thế rồi, cái chẳng hạn như hỏi thế nào là Phật, mình giơ cây gậy lên mà nó ngộ hết rồi, chết rồi, không ngộ biết. Nhưng mà tùy cơ, chứ không phải giơ cây gậy lên nó ngộ. Mà quý thầy nhớ nha, nhớ cái chỗ này, trong đó nó còn thầm một cái yếu chỉ nào nữa, chứ không phải là kiến sắc là minh tâm, nhưng mà trong đó còn thầm một cái chỗ nào đó nữa. Cho nên Phật đưa cằm qua sang lên, đại chúng ngơ ngác mà ca diếp, tại sao mỉm cười. Tức là còn một cái ẩn mặt trong đó nữa, mà chính cái ẩn mặt này gọi là vấn lộ bạch văn đầu, hỏi con đường nào mình đi, mà tùy theo căn cơ biệt nghiệp của mỗi con người hành giả mà đi theo con đường khác nhau. Có người đi bằng con đường gì? Mắt. Có người đi bằng con đường lỗ tai đó. Cho nên quý thầy thấy điểm đó. Còn Bố Đại Hòa Thượng á, Ngài không lấy cây gậy quạch lên trời, Ngài không có quạch như các thiền sư, mà Ngài nói sao? Hỏi con đường ta ư, chính là gì? Mây trắng bay bay thôi. Tức là hỏi con đường ta, ta chỉ là con đường mây trắng đó. Con đường vào Niết Bàn chính là chỗ mây trắng đó. Mỗi người có một cái diệu thực khác nhau nha. Chẳng hạn như quý thầy đến đó, chẳng hạn như đến mà tổ sư Hoàng Bá hỏi là thế nào là đại ý Phật Pháp, ăn gậy. Nhưng mà đến thiền sư Đạo Lâm hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, Ngài chỉ ra chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Mỗi người chỉ mỗi cách. Cho nên ở đây hỏi con đường ta ư, đó là mây trắng. Muốn vào con đường Niết Bàn là phải thể nhập gì? Thể nhập mây trắng. Quý thầy tin điểm đó. Cho nên quốc sư Huệ Trung nè, một hôm vua Túc Tâm hỏi thầy được pháp gì, sư đáp bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không trăng, thấy nó do đóng đinh mắt hay cột dây mắt. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là muốn thể nhập Niết Bàn là chúng ta phải giống như đám mây, tự do tự tại, cũng giống như một gì vọng tưởng là tô điểm cho nền trời tự tánh. Có nghĩa là thấy đám mây mà mình không dính không mắc, chính con đường đó là con đường vào Niết Bàn, là chiến sắc minh tâm. Đó, bây giờ thấy điểm đó. Rồi, nói chung bình bát là tiêu biểu cho đức tính tri túc của mười phương chư Phật. Luật Thiện Kiến nói thánh nhân tam thừa đều cầm bát đất khất thực. Luật Thập Tụng nói bát là tiêu biểu của hằng hà sa chư Phật, chẳng được dùng bừa bãi, là đem bát đựng nước và đựng những tạp vật khác. Quý thầy thấy á, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu là con người ai cũng tự hào cho cuộc sống của mình, quý thầy đồng ý không? Cái nghĩa là chẳng hạn cái người đời họ tự hào họ nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngon. Còn chúng ta tự hào là tự hào cái gì? Ai biết? Chẳng hạn như ở ngoài đời á, người ta tự hào người ta đầy đủ của cải vật chất. Còn chúng ta cũng tự hào mà cái niềm vinh dự, cái niềm hướng thượng cho chúng ta đi. Quý thầy biết mình tự hào và cái niềm vinh dự của mình là gì? Quý thầy thấy nè, bữa nào mà mình tu tập á, mà mình ngồi thiền mình vừa khởi niệm lên á, mình tự hào mình có phước hơn huynh đệ mình. Một cái phước đời sống sung túc, còn cái gì cũng có hết, là chúng ta đánh mất đi trên con đường Phật quả. Mà chúng ta tự hào là đời sống tri túc thiền tập là người đấy đang đi trên con đường thánh đạo. Có nghĩa là chúng ta cũng có một cái niềm tự hào và hướng thượng, là chúng ta được vinh dự ăn cơm thừa của Phật hương tích. Nhớ kỹ điểm đó. Mà ăn cơm thừa ở đây là tiêu biểu từ công đức pháp thân của Ngài. Cho nên chúng ta có niềm tự hào của người xuất gia, chứ không có. Mà cái niềm tự hào này được vinh dự sáng mang bình bát đến quả đường, chưa mang bình bát đến quả đường. Đó là cái niềm tự hào của người cung Phật, là cái tâm hướng thượng đến con đường Phật quả. Cũng có cái tâm tự hào, mà cái tâm tự hào này chính là mục đích duy nhất của người con Phật muốn đến con đường Phật quả, là chúng ta tự hào. Tự hào đến mức độ làm sao mà bình bát ngày xưa là phải truyền gì, gọi là truyền tăng tục diễm á. Chẳng hạn như vị tổ đầu tiên muốn truyền cho người sau phải dùng cái y bát làm biểu tính, mà y bát là có công năng gì, phải không? Cho nên cuối cùng đời Lục Tổ là dẹp luôn, khỏi cần truyền nữa. Nhưng mà ngày xưa là y bát có một cái công năng là biểu tính cho người này đã ngộ nhập được chi kiến Phật. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi, kinh Pháp Cú Phật dạy: vui thay bạn lúc còn, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Có nghĩa là mình vui á, mình vui là mình sống, mình biết đủ. Ăn ngày một bữa, chẳng hạn như sáng có ăn cũng được, không có ăn cũng được. Đó. Rồi vui thay chết có đức. Chẳng hạn như mình trên bước đường tu học, mình luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, không giấy tâm tật đố ích kỷ với người khác, là bảo đảm với thầy chết ra đi được an ổn. Bởi vì lúc này cái cảnh nó hiện ra, mình không có làm hại ai hết á, là vui thay mình chết mình có đức, là vui thay mọi khổ mình đã đoạn dứt trong giờ phút thực tại này. Đó. Rồi, nhược kiến mãn bát, đương nguyện chúng sanh cụ túc thành mãn, nhất thiết thiện pháp. Có nghĩa là nếu thấy bát đầy, cầu cho chúng sanh đầy đủ sung mãn tất cả pháp lành. Ở đây quý thầy thấy là hồi nãy Đức Phật thì dạy mình quán chiếu về cái bát gì? Bát gì? Bát không. Mà bây giờ trưa nay mình lên mình xới một bát đầy cơm, mình quán chiếu để gì? Hả? Bát đầy. Bát gì? hả? Bách đầy. Mình hay cái chỗ này nè, không ở đây á, mình đừng có nghĩ là không ngơ nha, mà không ở đây á, là tiêu biểu cho gì? Cho chân không. Mà có ở đây á, là tiêu biểu cho diệu hữu. Có nghĩa là không là chân không, mà có ở đây có nghĩa là diệu dụng diệu hữu trong cuộc sống giữa đời thường này. Tức là mình quán cái bát sâu sắc này, mình phát nguyện cho chúng sanh đầy đủ tất cả pháp lành. Nhưng mà bữa nào có người đó được đầy đủ pháp lành, người đó được sống an ổn an lạc, nếu chúng ta dấy niệm lên tật đố ganh ghét là chúng ta mất đi cái diệu dụng của cái pháp thân nguyện mạng của mình, đoạn dứt con được Phật quả đó. Quý thầy thấy điểm đó. Cho nên trong câu chuyện mà Tây Du Ký kể lại á, thầy trò Đường Tăng mà qua sông gặp thuyền không đáy á, mà cái thuyền nó chèo ngược nữa, nhưng mà Đường Tăng vẫn dám nhảy xuống. Mà chính nhảy xuống cái điểm đó thì mới được qua Tây Phương Thỉnh Kinh. Mà Đường Tăng thì sợ không dám nhảy xuống. Mà thiền đó là tiêu biểu cho diệu dụng từ có mà quay ngược về về không. Bởi ngược dòng đó, ngược dòng là ngược về cái chiều thuận và nghịch. Thì lúc này ai xô xuống, với thầy nhớ không? Ai xô? Tôn Hành Giả, tức là Tôn Ngộ Không á, phải không? Có nghĩa là Tôn Ngộ Không là tiêu biểu cho cái ý thức. Mà lúc này ý thức á, là chuyển thức hành trí rồi. Mà chỉ cái thức này, cái năng lực này mới bắt mình xuống cái thiền không đáy đó. Đó. Cho nên thiền sư Huệ Sinh Đại Lý á, ngài làm một bài kệ này rất là hay. Pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, ngược nhân kỳ thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch tịch văn là già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. Có nghĩa là pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng, trăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặc thông dông. Thì đây ngài nói nè, pháp gốc như không pháp. Cái pháp gốc đó là giống như là không có pháp vậy. Chẳng hạn như mình tu một thời gian, tự nhiên vọng tưởng mình tắt, mình tưởng là không còn cái gì nữa, phải không? Mình tu thời gian á, quý thầy để ý nè, mình tu thời gian mà vọng tưởng mình thưa chừng nào á, là quý thầy biết rất là xa hơn ngày xưa luôn. Thường thường mình tưởng rằng á, mình học Phật pháp mình biết để mình dìu dắt họ, nhưng không phải. Mà chính cái vọng tưởng quý thầy thưa nhiều chừng nào á, là cái người chuẩn bị bước vào cửa, tôi biết anh liền, nhìn là biết liền, nhưng mình nói ra. Phải không? Có những người mà ngu á, chẳng hạn như mình ngu á, mình biết gì hết á, mình im lặng là chuyện khác. Còn những người trí á, mà họ biết im lặng là gọi là trí mà giả ngu. Cái người đó biết hết á, anh làm sao biết, nhưng mà họ im lặng, nhưng cái người đó gọi là trí giả ngu. Mà bởi sao? Bởi vì vọng tưởng họ thưa, cho nên gọi là pháp gốc như không có pháp. Nhưng mà chính cái điểm đó là diệu dụng á. Rồi sao nữa? Chẳng có cũng chẳng không. Có là tùy theo phương tiện, nhưng mà luôn luôn thể nhập về pháp thân, chỉ có đương niệm đó. Rồi sao nữa? Nếu người biết pháp ấy, nếu mà mình tột được pháp ấy á, là chúng sanh cùng Phật đồng, giữa mình với Phật là một thực tại duy nhất. Lúc này không còn chúng sanh và Phật nữa, chỉ có một niệm duy nhất về một cái điểm đích đó. Đó. Rồi sao? Trăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, là chỉ cho cái bát không đấy nè. Có nghĩa là từ không đến có, từ có đến không. Biết không không giác có, thì chánh định mặt thông dông, là người này đi đứng nằm ngồi thấy họ là giống như họ không có giữ giới lực, nhưng mà đều nằm trong chánh định đó. Quý thầy thấy điểm đó. Rồi có hai điểm mà chúng ta về quán chiếu. Thứ nhất là ta quán chiếu về bát không, là cầu cho chúng sanh rốt ráo thanh tịnh, không có phiền não. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, ta quán chiếu về bát đầy, cầu cho chúng sanh đầy đủ sung mãn tất cả pháp lành. Có nghĩa là mình quán chiếu, mình phát nguyện sao cho chúng sanh á được thanh tịnh, không có phiền não. Đó là tiêu biểu cho bát không. Còn mình quán chiếu như thế nào đó, mình cầu cho chúng sanh được tất cả pháp lành. Mà được tất cả pháp lành là tự thân của mỗi con người chúng ta phải tu tập, đúng không? Bây giờ mình lên quán chiếu nè, bát không mình quán chiếu hồi bát đầy, cái mình về tu tập cũng gì, bỏ không không? Bỏ không có nghĩa là mình nói thôi, chứ nhưng mà mình không chịu đi trên con đường phát hành này. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy rất là rõ, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo,
đem lại đau khổ. Này các tỷ kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đem lại sự đau khổ. Có nghĩa là nếu mà mình không tu tập thì chắc chắn mình đau khổ dài dài. Bởi vì trong chúng á, không ai giống như mình đâu. Mà mình đừng có tưởng tượng xây dựng gì hết á. Ai cũng có một cái biệt nghiệp, biệt tập mà họ tu chắc chắn họ vẫn còn phiền não. Nếu mà mình không tu, bữa nào họ xì cái phiền não của mình, cái mình mà có tu thì mình buồn khổ. Phải không? Cũng như là bây giờ mình thấy là chẳng hạn như mình ra mình thấy sạc bình gió đá đó, nó xì nó nổ không? Hả? Quý thầy thấy chẳng hạn như cái bình gió đá mà nó xì lên cái nó vỡ, nó nổ không? Nổ tung lên. Mà nếu trong giờ phút này quý thầy mà không có những cái gì mà phòng hộ cho mình á, thì chắc chắn mình chết. Thì đây cũng vậy, mình ở với huynh đệ mình, có những lúc ông buồn phiền gì đâu, biết cái ông xì cái phiền não của mình. Mà ngay trong lúc đó mà quý thầy không tu tập, chắc chắn quý thầy sẽ bị đau khổ. Còn đây mình tu tập, cái tâm mình được sung mãn á, cái tâm mình sung mãn là thôi, mình dùng cái thế lực này mình bao cái phiền não của ông, mình thu nhiếp lại. Hay cái điểm đó, có nghĩa là mình phải tu tập đó. Rồi, ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỷ kheo, đem lại an lạc. Này các tỷ kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Này các tỷ kheo, đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc và bất tử. Có nghĩa là tâm mình mà được an lạc, được an ổn là làm cho sung mãn rồi á, thì bảo đảm quý thầy lên ngồi thiền chắc chắn được lợi ích rất là nhiều. Mà bữa nào mà quý thầy thấy là trên bước đường mình đi ăn cơm lên đây nè, mà quý thầy chánh niệm tỉnh giác trong đương niệm á, thì tối lại quý thầy ngồi thiền khác hơn là mình đi mà mắt mình ngó ra qua, ngó lại, ngó tối, ngó lui. Quý thầy đồng ý không? Bữa nào mình đi mình tỉnh tại trong lúc ăn cơm, trong lúc làm việc, mỗi cái mình luôn luôn chánh niệm, thì mình lên ngồi thiền nó được an ổn, được an lạc hơn lúc mình ngồi mình tán dốc. Bản thân tôi có, tôi biết nè. Bữa nào mình ngồi mình nói dốc lẹ, mình lên mình ngồi thiền nó đủ cái chuyện đó. Chắc gì mình quên được. Mà bữa nào mình tránh cái duyên đó rồi, mình đi kinh hành, đi từ tốn, đi nhẹ nhàng, chiều lại học xong về, tự mình thúc liễm thân tâm, thì bảo đảm quý thầy ngồi thiền an ổn hơn trong lúc quý thầy đi nói dốc, nghĩ ha. Cái này chắp tay hồi hướng. Chúng sanh